กามาเนฟังchúng ta sẽ nghiên cứu tiếp cái phần về cái sự chứng ngộ, cũng như là trong cái thời gian mà những cái tuần lễ của Đức Phật khi mà ngài thành tựu cái đạo Bồ Đề. Và tức là cái bài học chúng ta đã nghiên cứu buổi chiều thì các vị đã thấy rằng cái sự thành tựu của Đức Phật là do ngài ở là suốt một tuần lễ đó ngài đã thẩm thấu được cái giáo lý quan trọng nhất mà chúng ta đang có, tức là giáo lý của duyên khởi, là thấy được rằng tất cả các pháp nó không có thực tánh của nó, tức là nó do duyên sinh, cho nên cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, và cái này diệt thì cái kia cũng diệt, cái này không thì cái kia cũng không, tức là tự bản thân nó sẽ không có một cái tính chất cố định, kể cả cái thân người của chúng ta, tức là cái mà chúng ta chấp rằng cái ngã đó thì cũng không có thật. Thành ra bây giờ cũng từ cái ý niệm đó mà Đức Phật đã đi vào một cái chiều xuôi, tức là một cái con đường xuôi theo cái dòng 12 duyên. Và sau khi đi tìm cái dòng 12 duyên, tức là chiều xuôi, Đức Phật đã nhận thức được rằng tại sao chúng ta có luân hồi sinh tử. Và khi mà lật ngược lại 12 duyên đó, giống như là cắt đứt những một trong những cái 12 chi đó, thì Đức Phật cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chấm dứt được một cái nhân nào đó trong 12 duyên đó thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội chấm dứt được con đường của sinh tử luân hồi. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu được nhận thức là về cái từ, nói chung là cái nào nó cũng có tác dụng giống nhau, nhưng mà cái mà hiện tại mà người ta nhận được và trong cuộc sống chúng ta nhận được, tức là cái phần đó là cái từ ái. Ái tức là thương yêu, tức là đấm mến, hay là kêu bằng bị, nghĩa là kêu bằng trói chặt vào một cái đối tượng, mà nhất là đối tượng của chúng ta gọi là ái tự ngã, gọi là ái ngã đó. Bây giờ nghĩa là mình có thương ai đi cho nhiều cho cỡ nào nữa, chứ mà cũng không khi nào mình thương bằng chính mình thương mình, tức là con người của mình đó, là mình thương mình nhiều lắm. Thành ra vì vậy đó mà khi mà chúng ta còn thương mình, tức là chúng ta còn cái yêu thích cái tự ngã chúng ta, thì cái con đường mà quyết định từ bỏ thế gian này nó sẽ là một vấn đề xa vời. Giống như thầy nói rằng Đức Phật đã quyết định là khi mà ngài muốn từ bỏ thật sự đó, thì ngài phải quyết định rằng hãy không tìm được đạo thì không có đứng dậy, hay là nếu mà không tu không thành thì không xuống khỏi núi, hay là nếu mà các Phật tử thấy rằng là cái gì của mình mà nó ràng buộc, nó là không cho mình tu, thì nhất định chặt cái mộc. Mà muốn chặt được vậy thì mình phải có cái gươm, mà là giống như gọi là gươm trí tuệ, tức là có sức mạnh của trí tuệ. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai, thứ ba, chẳng hạn tuần thứ hai và tuần thứ ba, thì sau khi thấy được như vậy rồi á, cái tuần thứ hai á, thì Đức Phật có một cái thời gian nó đặc biệt, mà các vị biết rằng cái tuần này đó ngài không có ngồi thiền nữa. Như trong kinh đó thì mình nghĩ rằng Đức Phật ngồi như vậy suốt 49 ngày, nhưng mà trong một số tạng kinh á, nữa là đã ghi chép lại cho chúng ta, nữa là nghiên cứu á, tức là phần bên trong của Đức Phật thì chúng ta không có nghiên cứu được, bởi vì đó là cái phần cảnh giới tự chứng. Nhưng mà cái phần nghiên cứu bên ngoài đó là một vài bộ kinh kể lại rằng cái tuần lễ thứ hai đó thì Đức Phật không có tọa thiền nữa, mà ngài bắt đầu đứng dậy, tức là ngài đã đạt được cái kết quả, cái mà chúng ta nói nãy giờ, tức là ngài đã đạt được kết quả, tức là thấy tận cùng của con đường sinh tử và tìm hiểu được nguyên nhân tạo thành sanh tử rồi, thì bây giờ ngài đứng dậy. Ngài đứng dậy thì trong suốt một tuần lễ đó thì các vị biết không, ngài làm gì? Ngài mới đứng cách đó khoảng chừng, theo thầy ước tính vào khoảng chừng 30 hoặc 40 mét gì đó, tại vì thầy có qua tại cái chỗ cây bồ đề gọi là Bodhi Gaya, chỗ Đức Phật mà ngồi thành đạo đó. Rồi sau chỗ ngồi thành đạo, ta làm một cái tháp gọi là Đại Tháp, là cái tháp để mà thờ Phật trong đó, và thờ mà chỗ mà Đức Phật mà đã thành đạo đó. Thì cách đó vào khoảng chừng 20 hoặc 40, 30 mét trở lại đó, thì người ta làm một cái chỗ mà chỗ đó được truyền thừa lại, tức là chỗ đó của vua A Dục. Sau 200 năm vua A Dục đến, và vua A Dục đã làm một cái chỗ để kỷ niệm nơi sau khi Đức Phật thành đạo. Thì Đức Phật bắt đầu đứng nhìn, mà các vị biết nhìn gì không? Đức Phật nhìn cái cây bồ đề, nghĩa là đứng nhìn, nghĩa là cái tàn cây và cái cây bồ đề, cái cây mà gọi là Tất Bát La, cái cây mà đã giúp cho ngài ngồi đó an ổn để mà thành tựu được cái trí tuệ quán chiếu,
thấy được nhân duyên đó. Mà Đức Phật nhìn bao lâu có hiểu không? Nhìn đúng một tuần lễ. Thì khi mà nghe vậy đó, các vị có thể suy nghĩ rằng trong cái quan điểm của đạo Phật nó có những cái giáo dục rất là sâu, rất là sâu xa, mà chính đây là một cái quan điểm giáo dục cần thiết để cho các vị thấy rằng khi Đức Phật thành Phật cái giai đoạn đầu tiên một tuần lễ mà thẩm thấu được giáo lý rồi đó, là ngài đứng dậy và bắt đầu nhìn cái cây đó với một cái ý niệm là tri ân, nhớ ân. Cái vật rất là vô tình nhưng mà ngài cũng không có hề bỏ qua cái ý niệm đó, không có hề bỏ qua cái hình ảnh mà coi như là đứng nhìn cái cây bồ đề để nhớ, là để nghĩa là biết ơn rằng chính nhờ cái cội cây này mà ta đã thành tựu được giác ngộ.
Có gì kêu?
Thì bây giờ khi mà chúng ta đọc tới đoạn này, chúng ta đã thấy rằng có hai cái giai đoạn, có hai cái bài học quan trọng nhất trong Phật giáo mà nếu là các Phật tử là đệ tử Phật, các Phật tử phải lưu ý. Giai đoạn thứ nhất là cái bài học thứ nhất là một cái bài học luân lý rất là sinh động về cái lòng biết ơn và đền ơn đối với loài vật vô tình. Bởi vì đối với cái loài vô tình là cái cây bồ đề, còn gọi là cây tất bát la đó, mà ngài còn tri ân, ngài còn nghĩa là tưởng niệm, còn nhớ tưởng đến, thì huống gì gì mà giữa con người với con người. Tức là với một cái vật vô tình mà mình ở lâu, mình còn nghĩa là tưởng nhớ đến, mình còn nghĩ đến cái công lao của nó, nhờ nó mà mình có thể thành tựu được một phần nào đạo nghiệp của mình, thì ngài đã nhìn suốt một tuần lễ như vậy, thì huống hồ gì mà nếu mà không có con người thì mình sẽ ra làm sao. Tức là bây giờ mình nói về con người thì các vị thấy rằng nếu chúng ta sống với con người, với con người trong đó có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có thầy tổ, những người tương duyên cuộc sống mà giúp chúng ta thành tựu được trí tuệ đó. Nếu là cha mẹ tức là người đã đưa chúng ta vào đời, tức là người đã sanh ra thân này, và thầy hoặc là bạn là người đã tạo ra trí tuệ này, thì chúng ta sẽ mang ơn như thế nào? Nếu mà chúng ta không có được cái đạo đức làm người đó thì làm gì có cơ hội mà thành Phật tác tiên, phải không? Làm gì có cơ hội mình thành tổ được. Tại vì chính những cái yếu tố, cái bài học quan trọng nhất mà Đức Phật đã thể hiện đó. Vì vậy mà khi vua A Dục đến, ngài rất là cảm động. Tức là trong kinh nói rằng ngài rất là cảm động khi thấy rằng Đức Thế Tôn đã đứng chỗ này mà nhìn thẳng vào cây bồ đề. Rồi bây giờ các phái đoàn hành hương tới, các vị biết họ cũng đứng đó, đứng ngay chỗ mà Đức Phật nhìn đó, nhìn thẳng vào cội cây bồ đề, để nhớ lại là cách đây 2500 năm Đức Phật đã đứng suốt một tuần lễ để nhìn và tri ân cây bồ đề đó. Rồi cái bài học mà mình gọi là bài học thứ hai về cái tư tưởng này, tức là nếu một người như Đức Phật là người đã chứng nghiệm được cái hạnh phúc xuất thế, tức là hạnh phúc xuất thế gian, không còn những cái dục lạc của thế gian, đã từ bỏ cái ngã và tự ngã và nhận thức được mọi vật đều là duyên sinh và vô thường vô ngã rồi, nhưng mà vẫn không có lãng quên cái thế giới của hiện thực, và cái bậc vừa có giác ngộ thành đạo được, chứng được hạnh phúc, đạt được an lạc tuyệt đối gọi là niết bàn hay là tịnh độ trong đời này, vẫn không bỏ cuộc đời. Cho nên các vị thấy sau 49 ngày mà đứng dậy rồi, ngài đi đâu? Đi tìm năm anh em, người bạn đồng tu, độ họ để nghĩa là thuyết pháp, giới thiệu cái giáo lý mình chứng ngộ, rồi bắt đầu từ đó thành lập tăng đoàn, rồi trở về độ cha, lên trời độ mẹ, rồi độ người bạn đời với mình, độ con mình để xuất gia, và độ cả một dòng họ rất nhiều vương tôn để xuất gia. Thì đó là cái bài học thứ hai để chúng ta thấy rằng đó là nếu chúng ta muốn tu theo Phật, muốn làm đệ tử ngài mà giác ngộ thì chưa giác ngộ, mình muốn chạy cuộc đời, mình muốn trốn cuộc đời, hay là mình nói là với chồng với vợ mình nói là tôi lỡ kiếp này gặp ông rồi, kiếp này là sao sao đừng có dòm ông nữa, từ bỏ rồi, thì mình thấy là ngay lúc đó là cái phần tri ân mình thiếu rồi. Thật ra trong đó nó có duyên có nợ, mà họ cũng trợ duyên cho mình rất nhiều. Nếu mà họ làm khó khăn mình nữa thì cũng là một phần để mà mình luyện tập, mình tu hành cái mà gọi là gì, cái gọi là Bồ Tát nghịch duyên vẫn được chứ không. Và chỗ này để cho mình thấy rằng nếu mình thấy rằng cái tư duy của Đức Đạo Phật á, tôi nói rằng khi một người nghĩa là đã giác ngộ rồi đó, thì cái từ gọi là cái bằng thực tế lý địa đó, thì bất thọ nhất tầng, tức là trong cái thế giới siêu việt của đạo đức, hay là trong thế giới siêu việt của giáo lý á, là nó trở thành tới cứu cánh rồi, chân lý là một chút xíu, một cái mảnh nhỏ như vi trần cũng không có động, cũng không có dính. Tức là khi Đức Phật đó hoàn toàn là đi vào cảnh giới mình gọi là gì, cảnh giới của thực chứng rồi đó, thì không có những cái tình cảm nữa, là cái bằng mình gọi là li ti, gọi là nho nhỏ nữa. Chẳng hạn như nói rằng đó là nếu nói rằng mình có tình cảm, ta có tình yêu tận đáy lòng, yêu người yêu vật cả non sông, yêu như vậy đó, Cho nên nên ta phát nguyện tìm chân lý, cứu vớt nhân sinh thoát khỏi vòng. Tức là cái người đó họ sẽ nhìn một cách khác. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, trong cái thực tế lý địa là Đức Phật không có thọ một trần nhỏ cũng không thọ. Nhưng trong cái dạng hạnh môn tung hay là sanh diệt môn tung thì một pháp nhỏ cũng không bỏ. Tức là một cái vật rất nhỏ như vi trần cũng không có bỏ được. Cho nên chính đó, điều đó mà Đức Phật đã đứng nhìn về cái cây cội, cái cội Bồ Đề
đó.
Và các vị biết rằng trong những cái tế nhị của đạo Phật, nó có nhiều cái tế nhị rất là thâm trầm, rất là kín đáo, đều mang tính giáo dục mà rất là cao. Chứ không phải là người ta nói rằng khi một cái người mà học đạo, hay là khi mà mình vào đạo, mình làm đệ tử của Phật này kia, mình phải nghiêm túc, mình giữ những cái này, giữ những cái kia, biến mình trở thành một cái người giống như gỗ đá. Không phải vậy. Cho nên có một cái thiền sư, các vị biết không, một thiền sư đó là coi như là khi mà sống có một cái nhóm học trò của mình đó, rồi khi mà ngài độ cho các đệ tử đó, các đệ tử nghĩa là tu hành đó, nổi tiếng trở thành một thiền sư Nhật Bản nổi tiếng. Rồi đến một hôm nọ, ngài nghe rằng đứa cháu của mình đó, đứa cháu nó kêu ngài bằng bác đó, đứa cháu nó là cái bằng, nó có một gia tài lớn mà nó ăn tiêu phung phí lắm, coi như là nó chơi bài bạc này kia, nó không kể tới gia tài. Thì ngài đi bộ tới cả ngàn cái số ngày trở về. Ngài trở về rồi đó thì đứa cháu nó gặp ngài, nó mừng lắm, rồi mời ngài vô trong phòng khách, rồi mời bác ngồi để con lo lắng này kia. Rồi rồi các vị biết không, một đêm đó ngài ngủ lại, sáng nó ngài không nói tiếng nào cả. Không nói vì cái việc mà cháu, tại sao cháu ruột của mình ăn chơi phung phí gì cả, mà các vị biết ngài làm gì không? Sáng hôm đó ngài mới cúi xuống, ngài cột cái đôi giày của ngài, mà cúi xuống mà run cột không được. Thì bây giờ người cháu trai mới nói rằng: trời ơi bác, bây giờ yếu rồi, thì để con cột giùm cho bác. Thì cái người cháu nó cột giùm dây dài cho ngài. Thì ngài mới nói rằng: cuộc sống là vậy đó con, ai rồi cũng phải già yếu, và cuộc đời nó trôi qua mau lắm. Trước kia ta cũng trẻ trung như cháu, bây giờ ta không cột được chiếc dài, cho nên đừng lãng phí thời gian vô ích. Nói xong rồi ngài đứng dậy đi. Từ đó về sau, người cháu ngài cải đổi toàn bộ cuộc sống, không còn phung phí nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tế nhị và những cái mà của đạo Phật đó, nó sẽ ẩn hiện qua những hình trạng, hay là qua những của thiền sư. Kể cả Đức Phật, mà mình thấy rằng Đức Phật đứng yên lặng nhìn vào cái Bồ Đề cũng vậy. Và các vị có nhớ là ngay cả chính mà ngỡ làm khi ngài trở về cung lần đầu cũng vậy. Ngài trở về cung lần đầu rồi, ngài Yayudala, tức là cái bằng người vợ cũ trước khi ngài xuất gia vậy, nói rằng nghĩa là thái tử đã bỏ tôi rồi đi, thái tử đã bắt tôi chờ đợi nghĩa là trên nghĩa là gần cả 10 năm trời khổ đau. Cho nên bây giờ ngài trở về đây, tôi không có lỗi với ngài. Nếu mà quả thật ngài nghĩ rằng tôi là một cái người thế nào, thì ngài phải đích thân đến đây, chứ tôi không bao giờ ra ngài. Cho nên bà ở trong cung à. Rồi các vị biết rằng cái tâm của phụ nữ kiên cường như vậy, nhưng mà rồi Đức Phật đích thân đến trước cửa phòng của Diêu Đà La. Bây giờ gọi là bà chạy ra. Khi bà chạy ra rồi, bà gặp Đức Phật rồi, là bà ôm chân của ngài rồi, là bắt đầu gọi là bao nhiêu mười mấy năm trời nhớ nhung nó đổ ra ào ào như suối vậy đó. Đó là chuyện phụ nữ rành lắm, thì khóc đã đời văn tiên luôn, không khóc ngon lành, khóc mà không có kể nữa, mà chỉ khóc thôi. Thì bây giờ các vị biết là ngài A Nan hay là các đệ tử đứng bên đó, trời, Đức Phật hay là Đức Thế Tôn, ngài đâu có được làm vậy. Ngài là thầy của tụi con, ngài là thầy của trời người đó, mà bây giờ ngài để cho phụ nữ mà nó ôm vậy, rồi lát nữa là nó chảy thành nước á, nó mềm xuống sao. Đức Phật đứng yên lặng. Đức Phật nói rằng: Như Lai khi chưa xuất gia, chưa thành đạo, mà để đi tìm con đường giải thoát vì chúng sanh, mà Như Lai đã để cho một cái tâm hồn, một người phụ nữ phải nghĩa là một mình mòn mỏi chờ đợi suốt trên 10 năm trường. Cho nên bây giờ Như Lai đã đạt được cái giáo lý gọi là vô thượng, không còn thối chuyển nữa, và đã thấy rõ sinh tử, coi như thấu triệt tất cả các pháp. Thì tại sao Như Lai lại để thêm một chút đau khổ cho tâm hồn của người phụ nữ này? Cho nên Đức Phật đứng yên. Thế bây giờ nếu mà mình thấy, mình nói: trời ơi, vậy làm sao tu được? Đó là cái nhìn của mình. Mình thấy Đức Phật nó có những cái hay vậy, đặc biệt vậy. Rồi trong một câu chuyện thiền, nếu mà các vị nghe cái ý tưởng về nhớ ơn của Đức Phật, thì các vị thấy những cái vị thiền sư họ cũng có những cái biểu lộ rất là đặc biệt vậy. Cho nên có một thiền sư, ổng trong cái thiền viện lớn lắm, mà mùa đông vậy đó, là nó có bức tường là những vị thiền sinh tu, giống như khóa tu vậy, là không được đi ra ngoài. Nhưng mà có một đệ tử đêm nào cũng còn nhiều mùi đời lắm, cho nên leo hàng rào, leo tường ra ngoài chơi. Đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về. Cho nên một hôm nọ ông thầy mới bước vô phòng, thấy cái giường không có người là biết rồi, biết người đệ tử mình đi rồi. Rồi ông thầy không nói gì cả. Các vị biết ông làm gì không? Bắt đầu sáng hôm đó rồi, khi mà khoảng 1-2 giờ sáng á, thì trời nó là sương lạnh này ghê dữ lắm. Người đệ tử mới đi chơi đã rồi cứ nhảy lên tường, leo lên tường thì vô, thường thường anh để cái ghế để nhảy lên nhảy xuống. Bây giờ ổng giờ ghế chỗ khác, ổng đứng ngay đó. Thì anh này ảnh ra ra cái giò bằng đêm, anh đâu có thấy gì, mình nôn nã nữa, để vô thì sợ thầy bắt gặp nữa. Nôn nã anh đạp lên đầu của thầy rồi anh nhảy xuống, nó ủa này sao cái ghế nó trong trên vậy nè. Vô xuống lại thấy ông thầy mình hồn vía lên mây, tính quỳ xuống nó xin lỗi thầy này kia. Thì các vị biết thầy nói một câu không? Hôm nay trời lạnh lắm con, nếu có ra ngoài nhớ mang theo áo. Vĩnh viễn về sau người đệ tử không bao giờ leo tường nữa, không bao giờ đi ra ngoài nữa. Các vị thấy không? Đó là những cái gọi là những cái giáo lý rất là thâm diệu, mà cũng đồng thời là những cái rất là gần và rất là thật trong đời của chúng ta. Nếu mình không học được những cái đó, mình cứ suy nghĩ về những cái gì đó là nó phải cứng nhắc, thì lúc đó mình đưa cái đạo Phật vào một cái sự gọi là khô chết của nó. Nó không có cái giáo lý sinh động. Cho nên ở đây á, là cái tuần thứ hai, các vị nhớ là tuần thứ hai là Đức Phật đã đứng nhìn cây bồ đề để tri ân, để nhớ ân một cái vật vô tri mà đã hỗ trợ mình cho con đường là giác ngộ vậy thôi. Rồi cái biểu tượng thứ hai cho chúng ta thấy rằng cho dù Đức Phật là người giải thoát toàn bộ trong cuộc đời, thì Đức Phật cũng sống, cũng đi và cũng đón nhận những cái rất là bình thường trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật có lần Đức Phật ngồi, các vị, Đức Phật ngồi nhìn xuống thành phố, rồi nhìn xuống cái cảnh tịnh xá yên lặng vậy. Ngài khen, Ngài nói với A Nan, Ngài nói này A Nan, thành phố này thật là xinh đẹp, vườn cây này thật là an ổn, nơi đây chư tỳ kheo có thể tu an tịnh và có thể thành đạt được thắng trí, nơi đây là nơi thích hợp cho những người tu hành, cảnh vật yên tịnh, có chim, có suối, có tre, có rừng. Đức Phật khen ngợi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái nhìn của Đức Phật cũng giống như chúng ta. Nếu một nơi nào nó thanh tịnh, nó đạt được những cảnh giới mà để tu chứng, thì Đức Phật vẫn tán thán với một cái nhìn không có chấp mắt. Còn bây giờ đó, mình học Phật có nhiều khi á, mình coi như là cái bằng mình học thì ít, mà mình tăng cường thì nhiều, coi như làm gì cho nhiều lắm. Thậm chí nhiều khi đó thầy nói bên đây trời nóng quá nha, thầy phải đi ra biển để hứng gió hoặc là đi tắm biển. Đệ tử nó trời ơi, thầy cũng đi biển được sao? Nó trời ơi, bộ tôi là cái gì mà không đi biển được? Không cho đi biển. Đệ tử mà cái bằng không cho thầy đi biển được không? Đó. Rồi là nói là có nhiều phật tử nói thỉnh thầy đi shop, đi dạo shop, thì nói thầy không được, thầy ở chùa, thầy không được đi shop. Cho nên nghĩa là họ còn một hơi tới 18 cái giây cho ông thầy, coi như không có rụt đích đâu trơn, coi như con khỉ sao thì ông thầy y như vậy. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ không hiểu được những cái gì mà gọi là cái bằng thực tế sống động của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta tu thì chúng ta tưởng là chúng ta tu, nhưng mà thật ra chúng ta đã hiểu lầm những cái vai trò đó. Thì như vậy các vị thấy rằng cái tuần lễ thứ hai của Đức Phật rất là có giá trị. Rồi bây giờ chúng ta bước qua tuần thứ ba, Đức Phật làm gì? Bây giờ tuần thứ ba đó thì chư thiên thấy Đức Phật á vẫn còn đứng dưới cội cây, sau khi quan sát rồi ngày còn ở dưới cội cây bồ đề đó, thì bây giờ nghĩa là chư thiên mới khởi tâm nghi, nó không biết rằng Bồ Tát tu hành tới đâu rồi mà hai tuần lễ này vẫn còn đây, không biết ngài có chứng đạo chưa. Thì bây giờ ngài mới biết rõ tâm niệm chư thiên, ngài mới bắt đầu dựng thần thông đi lên ở trên giữa không trung và tạo thành một con đường đó coi như là trong suốt, giống như là pha lê vậy, và ngài đi suốt một tuần lễ trên không trung. Bây giờ người ta vẫn làm một cái đài kỷ niệm tại chỗ đó, người ta nói rằng đây là con đường của Đức Như Lai đã đi trên không trung. Và bây giờ thì mình chẳng thấy gì hết, tại vì khi mình đi qua Ấn Độ rồi là mình thấy rằng vua A Dục trong một cái cột đèn như vậy, nhưng mà mình nhìn lên thì mình thấy rằng biết rằng chỗ này là chỗ của Đức Phật đã đi qua đi lại. Và như vậy đó là tuần thứ ba ngài đi một tuần lễ để cho chư thiên an tâm biết rằng ngài đã thành tựu được quả chánh đẳng chánh giác. Rồi bây giờ qua tới tuần thứ tư thì các vị thấy rằng chúng ta thấy ba cái hình ảnh rõ ràng ha. Ngồi tuần thứ nhất để thấy được lý duyên khởi và thành tựu được con đường quán sát của thập nhị nhân duyên. Tuần lễ thứ hai đứng liên tục để nhìn cây bồ đề để tri ân và cảm niệm được ơn nghĩa đối với những vật dù hữu tình vô tình đã giúp mình thành Phật đạo. Tuần thứ ba để chứng minh và làm an lòng chư thiên, Đức Phật đã đi như vậy là ngồi đứng, bây giờ tới Đức Phật đi. Đi suốt một tuần lễ trở thành một con đường gọi là pha lê trên không trung để chứng minh cho chư thiên thấy rằng Ngài đã thành tựu Bồ Đề. Rồi bây giờ tới tuần lễ thứ tư, bắt đầu Ngài ngồi trở lại và suy niệm, suy nghiệm về những cái vấn đề sâu xa của luận tạng, tức là nghĩ đến những cách nghĩa là thành lập những cái giáo lý, những cái phương pháp luận trong giáo lý mà có thể giảng dạy lại cho cuộc đời. Thì như vậy là suốt một tuần lễ đó, nghĩa là Ngài nhớ lại tất cả những cái gì mà của tiền kiếp của Ngài, những cái trí tuệ bao nhiêu kiếp của Ngài đã bắt đầu Ngài tập trung để đưa ra những cái phương pháp gọi là luận chứng. Bây giờ mình có một cái nền đó gọi là nền triết học của Phật học. Đó là tuần lễ thứ tư. Và khi mà Ngài ngồi như vậy, Ngài mới thấy cả quá trình lúc Ngài chiêm nghiệm, thấy luôn cả quá trình nhân quả sâu xa, thấy luôn cả quá trình nghĩa là cái phần vi tế của nghĩa là ba đời. Và cuối cùng trong lúc đó người ta nói là Ngài hoàn toàn thanh tịnh, và cái sự mà Ngài ngồi đó nó tỏa ra một cái ánh sáng, bây giờ người ta gọi là dùng hào quang á, tức là khuôn mặt của Ngài và cả con người Ngài nó tỏa ra một ánh sáng chói lòa với năm màu: màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ, màu cam. Và bây giờ nữa là người ta mới lấy ra, người ta biểu tượng lá cờ Phật giáo. Đó là trong thời gian thứ tư, tức là tuần lễ thứ tư. Rồi qua tuần lễ thứ năm, Đức Bổn Sư của chúng ta lại tiếp tục tọa thiền những cái Bồ Đề, và bắt đầu nghĩa là chứng nghiệm và hạnh phúc giải thoát siêu thế bằng sự thiền định của mình. Bây giờ có một cái vị Bà La Môn tới mới hỏi Ngài, hỏi rằng: này Tôn giả Cồ Đàm, thế nào mà được gọi là một bậc thánh nhân, và làm thế nào, điều kiện nào để nghĩa là làm cho ta trở thành một bậc thánh nhân? Giống như bây giờ các Phật tử hỏi là tu thế nào để thành đạo. Thì Đức Phật, đây là cái lời nói đầu tiên trong thời gian Ngài ngồi, Ngài bình thản và trả lời. Ngài nói rằng: người nào xa lánh tất cả những điều xấu xa tội lỗi, không có tâm ngã mạn, đã thanh lọc mọi ô nhiễm, thu phục sáu căn, rồi thông suốt mọi pháp học, chân chánh sống đời phạm hạnh, người ấy được tôn là bậc thánh nhân. Người ấy không còn sự bồng bột, và dù ở bất cứ nơi đâu ở trên thế gian này cũng không bị sa ngã, người đó được gọi là thánh nhân. Thì đây là cái định nghĩa đầu tiên của Đức Phật đối với con người, làm thế nào để trở thành một thánh nhân. Thì các vị thấy rằng cái định nghĩa đó nó sẽ bao gồm ba cái. Cái phần thứ nhất là thuộc về giới, tức là người nào xa lánh tất cả những điều xấu xa tội lỗi, tức là giữ những giới luật để bảo vệ, để xa tránh những cái ác bất thiện pháp. Và điều thứ hai, Ngài nói rằng người đó không còn có cái tâm ngã mạn, tức là cái mà nãy giờ chúng ta nói, tức là ngã và ái ngã đó. Đó, người đó phải không còn cái tâm ngã mạn, đã thanh lọc mọi ô nhiễm, thu phục sáu căn. Là như vậy là người đó gọi là thu nhiếp sáu căn vào bên trong, thì người đó đang chứng được định. Và cuối cùng, nếu người đó tiếp tục đi đến nữa thì người đó sẽ thông suốt mọi pháp học, chân chánh sống một cái đời sống phạm hạnh, và người ấy không còn sự bồng bột, tức là mình gọi là gì, là những cái nữa là ham muốn, những cái đòi hỏi nữa, bất cứ hoàn cảnh nào thì người đó được gọi là thánh nhân, tức là người đó có tuệ. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái định nghĩa của Đức Phật. Mà các vị biết là cái khó khăn nhất hiện tại của chúng ta trong quá trình tu học là vấn đề gì? Là thu thúc lục căn. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng lục căn là nguyên nhân chính để cho chúng sanh đọa vào sinh tử luân hồi. Nhưng mà lục căn cũng là nguyên nhân chính để cho chúng sanh trở thành Phật, à, tức là giải thoát. Bây giờ làm thế nào mà mình có thể hiểu được điều đó? Thì các vị thấy rằng như hôm đó thầy có nói ở bên Syracuse, tức là thầy nói rằng nếu mà những cái căn, cái trần của mình á, mà mình không có bị vướng mắc, tức là không theo nó đó, thì bắt đầu mình phải thu thúc bên trong. Mà Đức Phật ví dụ trong kinh, ví dụ con rùa hay là con chó sói. Đức Phật ví dụ là có một con rùa nấp, nó đang đi ăn. Thì khi nó đang đi ăn, nó thấy từ xa một con chó giả can đến. Rồi bắt đầu khi con chó giả can đến á, thì con rùa bắt đầu nó ngừng lại. Nó ngừng lại xong rồi đầu tiên là nó thụt cái đầu vô, kế đến nó thụt hai cái tay trước vô, kế đến nó thụt hai cái chân vô, còn một cái đuôi lắc lắc nó thụt vô đông luôn. Nó nằm đó, con chó giả can ngồi lật tới lật lui, cạp tới cạp lui, cạp chảy nước miếng mà cũng không cạp được, tới mai cứng vậy. Ngồi đợi từ sáng tới chiều, con rùa nó nằm im nín thinh vậy, con chó nó mệt mỏi nó bỏ đi. Thì Đức Phật ví dụ người nói này cả tỳ kheo cũng như vậy. Những người tu tập theo giáo lý của ta nếu biết thu thúc lục căn, tức là rút lại tất cả các chi phần giống như một con rùa, thì ác ma không thể nào tấn công được. Bây giờ dù ở trong thế giới này ác ma cũng không có tấn công được. Nhưng mà nếu mình ló một cái chân nào ra thì con chó sẽ bẻ cái chân đó và ăn tại chỗ. Có nghĩa là mình chỉ cần con mắt mình phóng ra thấy sắc chớp chớp, ác ma sẽ lượm mình. Bởi vậy có nhiều Phật tử hỏi nói rằng: bạch thầy, không biết làm sao con niệm Phật dụng công ghê lắm, mà con niệm hoài mà không có thanh tịnh, cứ niệm lát nó tán loạn, cứ niệm lát nhớ chuyện này, niệm lát nhớ chuyện kia. Giờ làm thế nào để mà các Phật tử thanh tịnh? Các Phật tử biết không, khi mà mình niệm, mình cố công, mình cố gắng, mình niệm mỗi ngày, nói rằng là con phát tâm niệm một ngày 1000 câu, không ăn chung gì hết trơn. Nếu mà tâm mình nó đã không đạt được thanh tịnh á, thì 1000 câu đó nó cũng không có tác dụng được. Bởi vì cái quan trọng cái chỗ mà thầy muốn nói là các Phật tử lưu ý á, khi nào mà cái memory của mình nó trống, tức là khi nào mà cái bộ nhớ mình nó trống thì mình mới đưa những cái đó vào được. Còn ở trong lòng mình nó nhiều quá, mỗi ngày mình chụp cái này cái, chụp cái kia cái, nói tóm lại là thấy cái gì cũng chụp hết trơn. Đi shop mà thấy áo đẹp cũng ngó, thấy giày mới cũng muốn, thấy cái gì cũng muốn hết trơn, là cứ giống như là cái máy digital vậy, chụp xong nhét vô, chụp nhét vô, chụp nhét hết cái này rồi bắt đầu đi ngang qua, trời ơi nghe nhạc mới về hay quá đó, rồi bắt đầu nghe là cải lương, hoặc là nghe cái là mấy ông diễu, rồi là ông nói chuyện này kia, rồi về Việt Nam rồi mua 4-5 cuộn về nữa, rồi bắt đầu là đi ngang qua tới tiệm ăn, trời ơi bò kho hủ tiếu, chụp nữa nhét vô nữa. Nghĩa là từ sáng mình chụp cho tới chiều là mắt tai mũi lưỡi thân ý gom cho một đầy nhét trong này, nguyên nhân nó đầy vậy rồi tối mình ráng nhét ông Phật nữa, ông lọt ra ngoài. Cho nên mình cứ nhét ông Phật mình tưởng vô, nhưng mà nhét á thì mình thấy nó vô, nhưng mà để biết sao nó đi có một đường khác, nó cứ ra. Giống như thiền sư mà nói rằng nếu người đến đây ông là bác sĩ, ông là kỹ sư, ông nó hỏi đạo là coi như trà mà rót ra ngoài. Bởi vì kiến thức mình đầy quá, mình tới là nói thưa thầy gửi vô danh thiếp, hôm nay tôi đến muốn tham vấn thầy, tôi là tiến sĩ. Trời ơi tiến sĩ thôi đầy hết trơn rồi, rót trà nhiều cũng chảy ra ngoài trơn, vì kiến thức mình là tiến sĩ rồi, thành ra mình đâu có trống đâu mình học đạo được. Rồi bây giờ các Phật tử muốn niệm Phật mà thanh tịnh là vì nó vốn trong này nó đầy cái loạn rồi, mà làm sao thanh tịnh được. Cho nên khi mình muốn thanh tịnh, một cách đơn giản nhất là làm ơn thu thúc lại, bớt cái chụp đi. Cái nào mà ráng một ngày thích lắm chụp một cái rồi giấu liền, chụp một cái là phải giấu liền, đừng có chụp thêm nữa. Bởi vì nếu không là nó cứ chụp hoài, thấy không, nó chụp hoài rồi nó nghe nhiều đó, rồi nó ngửi nhiều, nó đụng xúc chạm nhiều, nói chung là hai cái gì mà nó mỗi ngày mà nó chụp bao nhiêu mà dồn vô hoài á, thì giống như bây giờ trẻ con nó xài, nó biết cái computer nào mà các vị, cái hard disk mà các vị bỏ đầy vô quá mà không có đáng rồi đó, là các vị muốn đưa một cái thinh thần khác, tức một hệ thống khác vô không nổi nữa, cái sức chứa nó hết rồi. Thành ra cái Phật mà muốn, cái mà mình muốn á, cái mình muốn chứa bây giờ là Đức Phật, là câu niệm Phật, nó không có chỗ để vô nữa đó. Khi các vị biết yếu tố đó rồi thì các vị biết làm thế nào để chống được cái chỗ loạn tâm. Bởi vì cái loạn tâm là nó ở trong này, nó nhảy lung tung, hết minh cảnh ca rồi tứ lệ quyền hết này kia nó ca trong này rồi, làm sao mà mình có thể đưa cái ông kia vô được. Bởi vì mình muốn nghe là muốn nghe chim cái lăng tầng già, muốn anh võ xá lợi cộng mạng chi điểu, muốn nghe những tiếng chim nơi cảnh giới cực lạc ca, mà mình lại nghe toàn là mấy cái gì đâu không à, rồi làm sao mà mình có thể thấy được. Sắc thì cũng vậy, mình chụp vô đủ thứ những cảnh giới thanh tịnh của tịnh độ thì mình không để vô được. Bởi vì sao? Tâm mình nó đầy nhóc hết trơn rồi, đầy nhóc cả toàn bộ những cái tạp tưởng mỗi ngày vậy. Cho nên chỗ này là chỗ quan trọng để các vị thấy rằng Đức Phật định nghĩa thế nào là một bậc thánh. Đó, cái điểm quan trọng này nói chỗ này, tức là thanh lọc mọi ô nhiễm, thu phục sáu căn. Thanh lọc mọi ô nhiễm tức là gì? Lược bỏ hết những cái mình chụp mà bậy bạ đó, bỏ ra ngoài để nó trống, nó mới vô được cái thanh tịnh, tức là một câu niệm Phật, nó mới chiếm ngự trong lòng của mình. Và cái thứ hai nữa là thông suốt mọi thu phục sáu căn, tức là đừng có chụp nữa, và thông suốt mọi học pháp là tăng trưởng trí tuệ. Nói chúng ta có công thức chứ, có công thức để tu chứ, nếu mà mình tu mà không đúng công thức là coi như là mình tu mù. Và mình tu đã không đúng công thức rồi đó, thì các vị thấy rằng là dù mình có tu lâu nữa, cái trình độ mình nó vẫn đứng lại một chỗ. Cho nên bây giờ đó, chúng ta sẽ đi tới một cái mà cái tuần lễ này đó, thì cái tuần lễ mà mới thứ năm thôi. Và khi vậy các vị sẽ thấy rằng nếu bước qua cái tuần lễ mà thứ sáu á, thì chúng ta sẽ thấy rằng lúc đó Đức Phật, nghĩa là bây giờ lâu lâu các vị thấy mà cái tượng Phật mà nó có những con rồng rắn mà che bãi đầu á, thì cái tuần thứ sáu là trong một đêm mưa gió dữ dội lớn, thì lúc đó mà Đức Phật đang ngồi thiền định á, thì nghĩa là có một cái vị thần đó, gọi là Mãn Xà Vương đó, đã xuất hiện, và đã xuất hiện dùng nghĩa là cái đầu, nghĩa là bãi đầu của mình, cái thân của mình quấn xung quanh Đức Phật để che chở ngài trong cơn mưa. Và vị Mãn Xà Vương đó tên là cho bằng Munkalida, bây giờ vẫn còn đặt cái tượng thờ tại chỗ Đức Phật ngồi, tức là có dịp các vị đến Ấn Độ các vị sẽ thấy. Thì sau khi mà Đức Phật ngồi như vậy là mưa suốt như vậy là cả tuần lễ và được che chở một cách an bình vậy rồi á, thì cuối cùng cái vị Mãn Xà Vương đó sức rút khỏi thân ngài và hiện thành một nam tử, thì Đức Phật mới nói một cái bài kệ. Ngài cảm ơn, nhưng mà ngài nói một bài kệ. Ngài nói rằng hạnh phúc cho những người đã tiếp nhận được chân lý, biết tri túc và sống ẩn dật. Đây là một câu các vị lưu ý, tức là hạnh phúc đến cho những người nào mà tiếp nhận được chân lý và biết tri túc, biết sống ẩn dật. Cho nên lúc nào mà mình biết rằng chỗ nào mà cái mà đông mà vui thì hao á, thì chỗ đó chân lý sẽ không có. Đó, các vị phải nhớ vậy đó. Tức là phải có sống ẩn dật, có viễn ly, có sống kham khổ, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị chân thật của đạo lý. Còn nếu mà chúng ta nghĩa là cái bằng đầy đủ á, mình gọi là cái bằng no đủ quá đó, thì coi như mình không thấy được cái hạnh phúc của sự thật của chân lý, bởi vì vật chất nó quá nhiều. Và cái thứ hai mà ngài muốn nói á, ngài nói rằng hạnh phúc cho người có tâm thiện lành, nhu nhuyễn đối với mọi chúng sanh, và hạnh phúc cho những người vượt thoát khỏi mọi tham dục của thế gian. Và cuối cùng ngài nói rằng hạnh phúc tối thượng cho người phá được ngã chấp của mình. Tức là ngài nói cho cái vị mà cái Mãn Xà Vương kia nghe. Ở đây đó, chúng ta thấy rằng làm thế nào để phá được ngã chấp của chúng ta. Cái chỗ mà ngài nói là hạnh phúc tối khi mà chúng ta còn một cái ràng buộc, tức là còn một cái chấp thủ nhỏ, thì các vị thấy rằng chính bản thân của Đức Phật, ngài đã kể lại là nói rằng trong đời quá khứ ngài cũng đã vô cùng, ngài cũng đã tế nhị, và ngài cũng đã dẫn công tu tập rất lâu và rất tế nhị để tiêu diệt được những cái phần bản ngã riêng tư của mình. Ở đây thầy kể cho các vị nghe một câu chuyện mà có lần thầy đã kể rồi, nhưng mà thầy mỗi lần kể là trong lòng mình và cảm thấy xúc động. Đức Phật kể trong chuyện bản sanh á, bản sanh tức là chuyện quá khứ của ngài á, ngài kể rằng có một đời ngài làm một vị ẩn sĩ hay là một vị đạo sĩ, tức là tiền thân của ngài lúc còn tu hạnh Bồ Tát. Ngài ở trên núi Tuyết Sơn, trên núi tuyết, một hôm nọ có một vị vua đến thăm vắng ngài, xong rồi nghe ngài thuyết pháp, thấy đạo hạnh của ngài và những gì ngài nói nó quá siêu việt, cho nên năn nỉ ngài, mời ngài trở về cái vườn thượng uyển của vua để được vua lễ lại cúng dường ngài. Thì đạo sĩ nghĩ rằng thôi, có dịp mà có người mời mình xuống núi một phen để là độ cho người này người kia, độ cho nhiều người nữa, cho nên ngài chấp nhận xuống ở cái vườn thượng uyển đó. Thì khi mà cái vị đạo sĩ đó, các vị biết, xuống cái vườn thượng uyển đó ở rồi đó, là mỗi ngày vua đến lễ lại cúng dường và bạch rằng những gì ngài nhu cầu, xin ngài hãy nói ra để cho con biết, con cúng dường, cái gì con cũng làm được hết. Rồi đến một thời gian ngài thấy rằng duyên độ đã hóa, độ đã đủ rồi, ngài muốn trở về. Nhưng mà trước khi ngài trở về thì ngài mới kêu vị vua tới nói rằng hôm nay tôi có một chuyện riêng muốn nói với ngài, xin ngài hãy cho tả hữu ra bên ngoài. Thì vua nghe vậy cái cho tả hữu ra bên ngoài, thì vị đạo sĩ đứng ngập ngừng thấy cũng khó nói, nói thôi để bữa khác. Và cứ như vậy đó, thì vị đạo sĩ đó mỗi lần kêu vị vua cho mọi người ra ngoài, rồi vua hỏi ngài có gì cần nữa, con sẽ làm hết cho ngài, kể cả quốc thành, kể cả thê tử, vợ con, cái gì ngài muốn con sẵn sàng cúng dường. Tức là ngày xưa người xưa họ cầu đạo vậy. Cho nên kể cả quốc thành, thê tử, cái gì trong đất nước này ngài muốn con sẵn sàng cúng dường cho ngài. Thì đạo sĩ nói thôi chuyện này khó nói, khoan nói nè. Cũng giống như vậy. Mà các vị biết là cái vị đạo sĩ này ngập ngừng tới ngập ngừng luôn như vậy, thời gian kéo dài bao lâu phải không? 12 năm. Ngập ngừng 12 năm không nói. Cho đến một ngày kia cái vị vua đó không còn chịu nổi nữa, ông nói rằng cho bằng bữa nay là ông đuổi hết tả hữu rồi, ông quỳ ông lại xuống nói rằng bây giờ ngài có, nếu ngài không nói thì con thề nằm tại đây và quyết định không trở về cung, xin ngài hãy nói đi những gì ngài muốn, kể cả thân mạng của con làm đầy tớ cho ngài, con cũng sẵn sàng cúng dường. Thì các vị biết là cái vị đạo sĩ ngày xưa người ta tu cái công hạnh cái phước báo người ta rất là cao và lớn lắm, đến nỗi mà một vị vua mà phải làm như vậy.
Thì vị đạo sĩ đó mới nuốt nước miếng một hai lần vậy, nghẹn ngào, nhưng mà nói rằng bây giờ vua ép quá thì tôi phải nói, nhưng mà nếu tôi nói thì tôi không đành lòng, mà bây giờ vua ép tới ép lui cho nên tôi không còn cách nào, từ đó tôi phải nói để ngài còn trở về cung để làm vua nữa. Thì vua nói ngài nói đi, tôi chờ đợi quá lâu rồi. Thì các vị biết đó là đạo sĩ nói sao, nói tôi ở đây cũng lâu quá rồi, tôi nhớ núi lắm, nhớ tuyết lắm, và tôi muốn đi bộ từ đây trở về núi tuyết, đoạn đường quá xa và tuyết lạnh giống như bây giờ tuyết ở Toronto này, cho nên nếu được ngài hãy cho tôi một đôi giày cỏ và chiếc dù bằng lá. Trời, ông vua nghe xong ông ngã không đó. Trời ơi, chỉ có chừng đó chuyện thôi, chỉ có chừng đó chuyện thôi mà ngài ngập ngừng tới 12 năm. Ngài đã làm khổ con tới 12 năm, ngài có biết không? Thì vị đạo sĩ này nói rằng cái gì tôi muốn xin, nếu ngài không cho được thì tôi buồn, tôi khóc. Cái gì mà ngài muốn cho tôi mà ngài cho không được thì ngài cũng buồn. Vì vậy tôi không muốn làm khổ ngài, và tôi cũng không muốn làm tự khổ tôi, cho nên tôi mới ngập ngừng như vậy. Mà Đức Phật nói rằng vị đạo sĩ đó là tiền thân của ngài. Thì các vị biết rằng chúng ta tưởng rằng Đức Phật là cái người gì đó xa lắm, nhưng mà nó gần với chúng ta, nó gần đến mức độ là các vị thấy rằng nếu mà mình làm đau lòng một cái người tín đồ của mình, mình phải học được cái ngập ngừng của ngài. Ngập ngừng 12 năm chỉ vì một chiếc dù bằng lá và một đôi giày bằng cỏ. Các vị đừng có coi thường chuyện đó, mình coi như đó là một câu nói bình thường. Nhưng mà các vị cứ nghĩ rằng đấng đạo sư đã từng tu, tức là đã từng phá đi những cái gì riêng tư của mình, kể cả những cái làm đau lòng chúng sanh. Cho nên xin nhiều thì người ghét người phiền, xin mà chẳng đặng thì ta liền buồn ngay. Vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc khoan thai một mình. Chứ nếu mình xin ai đó, mình nói người ta đó mà người ta không cho thì người ta khó chịu, người ta đau lòng. Mà nếu mình không được thì mình buồn. Thì bây giờ các vị thấy rằng làm thế nào để nghĩa là chúng ta lập lại cái hạnh của ngài, tức là tập lại cái gì trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải rất là tế nhị, dù một việc rất nhỏ với đối nhân xử thế, bởi vì chúng ta là đệ tử Phật mà. Cho nên bây giờ nếu mình làm một ông thầy thì mình ít ra mình không lập được 12 năm thì mình cũng phải ngập ngừng 12 tháng. Nếu mình không ngập ngừng 12 tháng thì ít ra mình cũng phải ngập ngừng 12 ngày. Chứ đằng này cái gì mình cứ nói thẳng à. Mình thấy rồi nói à, tôi muốn cái đó, tôi muốn cái kia, cho tôi cái nọ mà không cho cái này. Trời ơi, tu hành xả ngã gì vậy? Người ta mới nói cái này, nói chỗ khác. Thì các vị nghĩ vậy được không? Hay là mình nói rằng tại sao mà nghĩa là Phật dạy là mọi thứ đều thí hết trơn, mà tại sao mà tôi mới xin cái thấy buồn thiêu vậy? Thì các vị biết rằng đạo sư không dạy ta điều đó. Tức là trong một đời của ngài, ngài đã từng làm như vậy mà. 12 năm ở lại ngôi giường đó mà không về được, tại vì không dám xin một chiếc giày hay một đôi giày bằng cỏ và chiếc dù bằng lá. Ngày xưa người ta xài như vậy. Nếu bây giờ các vị hiểu được điều đó, các vị mới thấy rằng Đức Phật là một con người và nhân cách của ngài tại sao tạo thành một con người như vậy. Nếu mình nói một lời nào nói đó mà mình thấy rằng lời nói của mình có thể làm cho người ta đau khổ, người ta rơi lệ, hay ngược lại lời nói của họ mà không vừa ý để rồi chính mình bị khổ tâm, thì vĩnh viễn mình phải ngập ngừng 12 năm. Hay là kể cả mình phải ngập ngừng suốt cuộc đời cũng được. Tại sao mình không học được điều đó? Phải không? Nếu những chuyện quan trọng trong nhà của mình, những chuyện quyết định lớn lao mà mình lại không tế nhị, mình không khéo léo, mình muốn nói thì mình cứ nói, mình cứ đòi thì mình cứ đòi, muốn hành động cứ hành động, và suy nghĩ trong lòng mà không tự chế mình được, là chúng ta không phải là đệ tử của đạo sư. Không, chúng ta không phải là đệ tử của Phật. Mình mang danh là Phật tử nhưng mà thiệt ra mình không giống con khỉ gì hết. Tôi nói không, con công cũng giống lông, cũng giống cánh, mà mình là con khỉ, cũng không giống con khỉ nữa. Tôi cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Tại vì cái gì mình cũng không bao giờ tự chế được mình, tức là mình muốn được phần mình, còn người ta khổ đau ráng chịu. Là mình thấy là hoàn toàn mình đã ngược Đức Phật rồi. Huống hồ gì mà Đức Phật nói câu này, người nói rằng tôi không muốn xin tại vì sợ rằng nếu ngài không cho thì ngài cũng khổ, mà tôi xin không được tôi cũng đau lòng rơi lệ, vì vậy mà tôi ngập ngừng. Bây giờ các Phật tử tập ngập ngừng đi, tập thử coi, tức là mình tập thử cái thái độ sống của mình thế nào.
Tức là mình sẽ kiểm soát từ lời nói, từ ý nghĩ và kể cả những hành động của mình. Nếu điều đó mình làm khổ đau cho kẻ khác thì mình phải hoàn toàn chú ý đến. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta thấy được, thấy được những chỗ đó, những câu chuyện rất là đơn sơ. Nhưng mà nếu các vị thấy rằng cái tế nhị hay là cái mình gọi là cái bằng vi diệu trong tâm thức của những bậc đạo sư, mình sẽ học được rất nhiều. Và mỗi lần như vậy, các vị cứ tập, gọi là mình tập lặp đi lặp lại là mình sẽ sống thế nào để cho xứng đáng làm người con của Phật. Và các vị thấy rằng trong cái tuần lễ mà thứ năm á, sau khi mà Đức Phật Ngài đã nói lên những cái lời bố thí cho cái người gọi là Bà La Môn, trả lời cho họ biết rằng thế nào là bậc thánh nhân, chúng ta cũng học được những gì cần phải thu thúc lục căn, cần phải có một thái độ đối với cái sự, nghĩa là cái bằng sao chụp hay là cái bằng giữa căn liên hệ với trần phải thanh lọc trở lại. Bây giờ qua cái tuần thứ sáu, chúng ta cũng hiểu rằng Đức Phật nói lên cái hạnh phúc tối thượng cho những người đệ tử khi nào người đó không còn những ham muốn của cá nhân nữa, tức là từ bỏ được tự ngã của mình. Cái câu nói của Đức Phật cũng liên hệ đến một vấn đề là khi nào các vị vô ngã thì các vị sẽ vị tha. Cho nên Đức Phật không chỉ muốn về cá nhân Ngài, mà